Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Súng đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Chúa sẽ đỡ nâng trên đôi bàn
Vừa rồi là bản nhạc Trên Cánh Phượng Hoàng, căn cứ trên Thi Thiên 91. Chúng tôi xin đọc Thi Thiên 91 qua bản dịch mới như sau. Ai trú ẩn nơi bí mật của Đấng Chí Cao sẽ được bóng Đấng Toàn Năng che chở. Con xin thưa với Chúa Hằng Hữu, Chúa là nơi trú ẩn và chiến lũy của con, là Thượng Đế, Đấng lòng con tin cậy. Chúa sẽ giải thoát ngươi khỏi cạm bẫy và khỏi cơn dịch hạch tàn diệt. Chúa phủ lông ngài bảo vệ ngươi, cánh ngài là chỗ ngươi nương náu. Đức thành tín ngài làm thuẫn mộc đỡ che ngươi. Ngươi sẽ không sợ khủng khiếp ban đêm, cũng không lo tên đạn ban ngày, hoặc dịch hạch tràn lan trong bóng tối, hay tàn phá hủy diệt giữa ban trưa. Hàng nghìn người ngã gục bên ngươi và hàng vạn người lăn chết quanh mình. Riêng ngươi vẫn an nhiên vô sự. Chính mắt ngươi sẽ nhìn thấy để chứng kiến cảnh kẻ ác bị trừng phạt. Vì ngươi đã nhờ Chúa bao bọc, đã cậy Đấng Chí Cao làm thần bảo vệ, nên tai họa chẳng đụng đến ngươi, dịch hạch không đến gần nhà ngươi. Thượng Đế giao ngươi cho các thiên sứ, che chở ngươi trên mọi nẻo đường. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, giữ chân ngươi khỏi vấp vào đá. Ngươi sẽ dẫm lên sư tử và rắn hổ mang. Sư tử tơ và rắn độc sẽ bị chân ngươi giày xéo. Vì con hết lòng yêu kính ta, nên ta sẽ giải cứu con. Vì con nhận biết danh ta, nên ta đưa con lên chỗ an toàn. Con sẽ kêu cầu, ta sẽ đáp lời. Ta sẽ ở với con trong cơn hoạn nạn, sẽ giải cứu con và cho con được vinh dự. Ta sẽ gia tăng tuổi thọ và cho con hưởng ơn cứu rỗi ta.
Cha chi thánh, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cõi đời. Lạy Cha chi thánh, hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính yêu Cha.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con thành tâm đến với Chúa, dâng lên Chúa lời suy tôn, cảm tạ, vì Ngài đã làm cho đời sống của chúng con được tươi mới, được an bình, được vui vẻ. Bởi vì có tình thương của Chúa trong đời sống là hy vọng, là tương lai cho mỗi chúng con. Xin giúp cho chúng con được đứng vững trong Chúa, mặc dù chúng con đang sống trong hoàn cảnh như thế nào. Tin rằng Chúa vẫn nhìn thấy mỗi bước đi của chúng con. Tin rằng Chúa vẫn chăm sóc chúng con và vẫn nghe lời cầu xin của chúng con như ngay giây phút này. Có biết bao nhiêu người đang dâng lên Chúa cùng với con trong lời cầu xin này. Xin Chúa nghe lời cầu xin của anh chị em chúng con dâng lên Chúa trong giây phút này. Họ đang có những ao ước, có những điều cần xin Chúa giải cứu, cần xin Chúa giúp đỡ, thương xót. Xin Chúa ra tay, xin Chúa bằng tình thương của Ngài đụng đến mỗi đời sống, khiến cho mỗi cuộc đời đến với Chúa hôm nay, gặp Chúa hôm nay, được thỏa vui, được sống với Chúa và với người khác trong niềm hãnh diện và trong đức tin vững mạnh. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho các đầy tớ của Chúa đứng lên hôm nay, bất cứ trong thì giờ nào, giao truyền danh cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì được đầy thần quyền của Chúa và có vô số người trên mảnh đất Việt Nam của chúng con nghe được tiếng kêu của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa cho dân tộc chúng con sớm quay lại với Chúa, tin nhận Ngài và được cứu rỗi linh hồn. Đó là điều chúng con mong ước và cầu xin Chúa hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thời gian vẫn trôi qua mỗi ngày, sầu nhân thế lan tràn khắp nơi, tìm đâu ra lối thoát cho đời, đầy tâm tôi băng hoài. Chân vẫn bước tâm tư heo sầu, chờ trông đến bao giờ. Có biết đâu Giêsu nhân từ, nhìn theo mỗi lối đi. Thế nhân hay đang đón chờ ta, hỡi những kẻ mong đời tan hoang, nhìn lên Chúa nhân từ, hãy xoay hướng về đời, Chúa vẫn đón chờ ta, lối thoát cho đời hư vọng. Soi vào cõi đời, truyền danh Chúa cho mọi thế nhân. Lòng đau thương đến với Giêsu, được tình yêu Chúa dưới ấm tâm linh. Đời than khóc tai ương khó nghèo, nhận ánh sáng thiên đàng. Ánh sáng đêm âm thầm dịu ra khỏi tối tăm. Thế nhân hãy nhìn lên, hãy xoay hướng về đây, hỡi những kẻ
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Lá thư thứ nhất, chương 6, từ câu 11 cho đến câu 16. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6, câu 11 cho đến 16. Quý thính giả có Kinh Thánh, xin vui lòng mở ra cùng đọc với chúng tôi. Đây là bài thứ 16 trong loạt bài nghiên cứu lá thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Và đề tài hôm nay là lời khuyên nhủ. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tôn kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa. Một mình Ngài không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Đây là lá thư sứ đồ Phao-lô gửi cho người con tinh thần của ông là Ti-mô-thê, cũng đang là một mục sư trong một hội thánh. Sứ đồ Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con. Đây là con tinh thần, con trong Chúa. Nhưng ông cũng nói ngay là người của Đức Chúa Trời. Mở đầu của câu này là nhưng. Trước đó Phao-lô đang nói về những người tham tiền bạc, vật chất và danh lợi, tức là những người thuộc về cõi trần tục này. Ông quay sang nói với Ti-mô-thê, nhưng con là người của Đức Chúa Trời. Nghĩa là người ta tham lợi vật chất, nhưng người của Đức Chúa Trời có hướng đi khác và mục đích khác. Ngoài ra, trong Cựu Ước, người của Đức Chúa Trời là các sứ giả, các vị tiên tri mà Chúa sai đến với dân tộc hay với một cá nhân nào. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh tham dục vật chất. Trong nguyên văn là chạy trốn khỏi tham dục vật chất mà tìm đến 6 điều căn bản cho người của Chúa, chia ra làm 2 cặp, đó là thứ nhất, công bình và tin kính. 2 điều này có thể hiểu là công chính và tin kính thánh thiện. Công chính đối với Chúa, nghĩa là lánh xa tội ác, và tin kính thánh thiện là cách đối xử với người khác. Cặp thứ hai là đức tin và yêu thương, là những đức tính căn bản cho người tin Chúa. Người của Chúa phải có lòng tin mạnh mẽ luôn luôn đặt nơi Chúa và tràn đầy tình thương yêu của Chúa để danh Chúa được vinh quang. Cặp thứ ba là nhịn nhục và mềm mại, những đức tính cần thiết để xây dựng tình thương đối với những người ta giao dịch gặp gỡ mỗi ngày trong đời. Khi Phao-lô bảo Ti-mô-thê chạy tránh xa tham dục vật chất, ông nêu lên ngay những giá trị cao quý mà đời này không thể có được, vì vô cùng cao đẹp và đem cả đời theo đuổi cũng không đủ thời gian. Câu tiếp theo Phao-lô bảo Ti-mô-thê là phải vì đức tin mà tranh đấu cho anh dũng. Từ cũ là đánh trận tốt lành. Chúng tôi xin tạm dịch lại là vì đức tin mà tranh đấu cho anh dũng. Tranh đấu với những khí giới vừa mô tả bên trên, đó là công chính, tin kính thánh thiện, đức tin, yêu thương, nhịn nhục và mềm mại. Mục đích là để đoạt được sự sống đời đời. Tranh đấu trong câu này mang nghĩa tham gia vào một cuộc tranh tài thể thao như trong Thế vận hội. Giải thưởng hay Mão Triều Tiên sẽ là sự sống đời đời hay sự sống vĩnh hằng. Xin đọc lại. hay vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến. Và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Câu này mang nghĩa là Timôthê được kêu gọi vào sự sống đời đời và cũng đã cam kết như thế trước mặt nhiều nhân chứng khi ông tin Chúa hay chịu báp têm, tức là khi ông tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều người. Phaolô tiếp tục khuyên Timôthê trước Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống và Chúa Giêsu là đấng xưng nhận ngôi vị của Ngài trước phán quan La Mã Pôn-sơ Phi-lát khi xưa. Khi nhắc đến việc Chúa Giêsu tuyên xưng, Phaolô có ý bảo Timôthê rằng việc cam kết theo Chúa và xưng danh Chúa là điều vinh quang và theo đúng gương của Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, Chúa của mọi Chúa. Một mình Ngài không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Câu 14 mở đầu cho lời khuyên của Phaolô. Theo đó, Timôthê phải giữ điều răn triệt để. Điều răn có thể là 6 điều kể trong câu 11 ở trên. Tại đây Phaolô không có ý bảo Timôthê phải tu thân tích đức, nhưng kỷ luật giữ mình cho xứng đáng là người của Chúa. Và thời gian là cho đến khi Chúa Giêsu hiện ra, nghĩa là trung tín cho đến cuối cùng. Sự hiện ra hay tái lâm của Chúa Giêsu được khẳng định là sẽ xảy ra chắc chắn, nhưng không biết bao giờ. Câu 15 cho hay rằng việc Chúa Giêsu tái lâm sẽ được đấng chủ tể hạnh phúc và có một, tức là Đức Chúa Trời, đến kỳ sẽ cho biết. Chúa Giêsu sẽ là vua của các vua và chủ tể mọi quyền hành. Trong khi đó, Đức Chúa Trời được mô tả là không hề chết, nghĩa là vĩnh hằng, đời đời là nguồn sống. Đức Chúa Trời ở trong sự sáng, trong vinh quang mà không ai có thể đến gần được, không ai nhìn thấy Chúa được vì Ngài vô hình. Danh vọng, quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời là một câu chúc tụng. Người ta bảo rằng câu 15-16 là lời thơ hoặc bài ca ngợi Chúa mà Phaolô nhắc lại. Trong những câu kinh thánh hôm nay, chúng ta học được các điểm này. Người tin Chúa phải tránh ham mê vật chất và những lợi lộc trong trần gian này, nhưng chú tâm vào những giá trị công chính, tin kính, thánh thiện, đức tin, yêu thương, nhịn nhục và mềm mại. Đây là những điều ta cần đặt làm tiêu chuẩn sống cho mình. Có như thế mới thắng được trần gian đầy tội ác quanh ta. Có nhiều người không hiểu thắng trần gian là thắng như thế nào. Nhưng thắng trần gian là sống đời thánh thiện, không bị trần gian làm hoe nố đời sống. Như thế là thắng trần gian. Thứ hai, người tin Chúa không thể sống thụ động, nhưng lúc nào cũng cần cảnh giác, kỷ luật và trông mong ngày Chúa Giêsu trở lại. Có nghĩa là chúng ta phải hoạt động, chúng ta phải làm việc gì đó để tránh xa tội ác, cũng như phải đưa nhiều người đến với Chúa để cùng tránh xa tội ác như chúng ta. Điểm thứ ba, ý thức rõ Chúa là đấng vĩnh hằng, ở nơi vinh quang, vô hình, không ai thấy được, sẽ làm cho ta có lòng tôn kính Chúa nghiêm trang và xứng đáng hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đây không những chỉ là lời khuyên cho một vị mục sư là ông Timôthê, nhưng khuyên chung cho tất cả mọi người. Xin đọc lại câu 11 là câu chúng tôi xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn hôm nay. Và đây như lời Phaolô trực tiếp nói với mỗi chúng ta. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Mời quý thính giả đọc lại câu này một lần với tôi, và như câu đó là câu nói riêng cho chính bản thân. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy tránh những sự đó đi. Quý vị và các bạn đang làm điều gì mờ ám hay không xứng đáng mà lời Chúa hôm nay vạch ra chăng? Hãy tránh, đừng làm điều đó. Nhưng hãy tìm đến điều công bình, công chính, tin kính thánh thiện, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Nếu chúng ta theo đuổi những điều này, thì chắc chắn quyền năng và ân phúc của Chúa sẽ ở với chúng ta, và chúng ta không thể nào thất bại được. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.